hòa phước vô môn, duy nhân tự trì, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện, hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về thái thượng cảm ứng thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc.
Tập 47. Kính chào quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân. Xin chào mọi người. Chúng ta trong khoảng thời gian này cùng nhau thảo luận học tập câu kinh trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Từ Trung Hiếu Hữu Đệ, Chánh Kỷ Hóa Nhân, Căn Cô Tuất Quả, Kính Lão Hoài Ấu, Côn Trùng Thảo Mộc Do Bất Khả Thương, tới chúng ta bây giờ đang học tập câu Nghi Mẫn Nhân Chi Hung, Lạc Nhân Chi Thiện, Tế Nhân Chi Cấp, Cứu Nhân Chi Nguy. Cả đoạn kinh văn này, điều quan trọng nhất là trọng tâm của cả văn hóa đức hạnh của chúng ta là trung hiếu nhân nghĩa. Cái hiếu này nói như nhà Phật là chân tâm, là tâm chí thành. Trong Khởi Tính Luận có nói tới trực tâm, tức là cái hiếu này. Cho nên một người muốn chân thành thì họ nhất định phải thực sự hiếu dưỡng cha mẹ, họ mới có thể thành. Thâm tâm là trung. Chúng ta coi, cái thâm tâm này là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, thanh tịnh. Không tham chấp, không tự tư, tự lợi mới có thể tận trung. Bình đẳng, họ không ngạo mạn. Con người nếu như không thành kính, không có thái độ cung kính, họ sẽ không thể nào trung được. Chúng ta ở trong đoàn thể, hễ ngạo mạn rồi, thì có thể sẽ khiến cho đoàn thể đối lập, thất hòa, sẽ không nói tới trung được. Giác ngộ, thanh tịnh bình đẳng giác mới có thể tận trung, mới là thâm tâm, mới là nâng cao cảnh giới của chính mình. Giác ngộ tuyệt đối không làm việc theo tâm trạng. Cho nên chúng ta thấy người tịnh tông thật sự chí công vô tư, thật sự cung kính khiêm nhường. Hơn nữa, thời thời lấy đại cục làm trọng, sẽ không làm việc theo cảm tính. Cái đó, trực tâm, thâm tâm, tiếp theo là họ thọ dụng đại bi tâm. Nho gia thực hành cụ thể chính là nhân nghĩa. Cho nên, căn cô tuất quả, kính lão hoài ấu, côn trùng thảo mộc, do bất khả thương, đều là biểu hiện của tâm nhân từ. Tiếp theo đó, nghi, chữ nghi này tức là nghĩa. Nghi là việc phải nên làm, thế nghĩa là làm. Tiếp theo đó, những câu kinh này đều thuộc về bộ phận đạo nghĩa. Người xưa thì thấy nghĩa là làm, nước sôi lửa bỏng, quyết không từ nan. Thậm chí là sát thân thành nhân, xả thân vì nghĩa. Chúng ta ở trong thời đại lớn này, chúng ta phải nên làm tròn đạo nghĩa gì? Với quốc gia, với dân tộc, với xã hội. Đây là điều đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Ví dụ nói, bây giờ tai họa nhiều như vậy. Chúng ta tìm một nơi ở để sống những ngày an vui, như vậy có được không? Đây là vấn đề đáng để suy ngẫm. Bất luận làm bất kỳ việc gì, cuộc đời làm bất kỳ sắp đặt gì, đều không thể trái nghịch trung, hiếu, nhân, nghĩa. Trái nghịch rồi, tổn đức của chính mình, tâm tánh cũng đang đọa lạc. Đời này tu đạo căn bản nhất là phải buông bỏ tự tư, tự lợi. Phải thời thời khởi lên tâm nhân nghĩa. Tự tư thì không thể nhân được, tự lợi thì không thể nghĩa được. Cho nên ngày nay chúng ta đọc được câu kinh văn này, mẫn nhân chi hung. Cái hung này bao gồm việc xấu do người ta làm là hung. Họ làm không đúng rồi, chúng ta có phải nóng giận không? Nếu như đặt mình vào đó, chữ nhân này là bao gồm thứ đạo ở bên trong. Người mấy đời nay, người không học thì không biết, không biết nghĩa. Gọi là người trước không thiện, không biết đạo đức, không có người nói. Đừng nên trách họ. Câu nói này chúng ta đều rất quen thuộc. Câu nói này thật sự hiểu rồi, thật sự đặt trong tâm rồi, sẽ không so đo với bất kỳ ai, sẽ không trách cứ bất kỳ ai. Thậm chí còn là gì? Thương xót họ. Cho nên, người ở trong thời đại này đều không có học, chúng ta còn đi trách cứ họ. Tục ngữ nói, đó gọi là chấp nhặt. Trình độ chúng ta và người ta ngang ngang nhau, mới đi trách cứ người ta, mới đi sanh sự cãi nhau với người ta. Cho nên có tâm nhân từ đều bao dung hết. Người đói, mình đói. Người yếu, mình yếu. Bây giờ họ làm việc xấu, thật ra họ cũng rất là nguy hiểm. Dùng thân người khó được mà làm việc ác trong ba đường ác, làm sao họ không nguy cấp chứ? Phước báo xài hết rồi, hãy đọa liền đọa ba đường ác. Chúng ta nhìn thấy người làm ác, ngược lại phải thương xót họ mới đúng. Đối mặt với hiện tại, tai họa ngập tràn. Thấy nghĩa phải dũng cảm làm. Làm sao để hóa giải tai họa này? Chí tâm cầu nguyện có thể đẩy lùi tai họa. Nhưng muốn giải quyết vấn đề căn bản của tai họa, nhân tâm vẫn phải chuyển ác thành thiện mới được. Nhân tâm phải chuyển ác thành thiện là then chốt nhất, là phải tiếp thu giáo huấn của Thánh Hiền Phật Bồ Tát. Phân tích tới đây rồi. Bây giờ phải làm tròn một phần đạo nghĩa của dân tộc thế giới. Công việc quan trọng nhất là dựng nước quản dân, dạy học đứng đầu. Đây là phương pháp thực sự hóa giải căn bản, tai họa, thúc tiến, hòa bình. Con người, nếu như những đạo lý này đều hiểu rõ rồi, thì cuộc đời này sẽ làm tròn một đạo nghĩa này, sẽ không tiếp tục vì danh lợi của mình mà truy cầu nữa. Trước mắt, khổ nạn của chúng sanh, chúng ta đều nhìn mà không thấy, thì Bồ Tát này không cách nào tu được. Lương tâm cũng từng chút một bị phai mờ đi mất. Cho nên Phật Bồ Tát có trí huệ, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Đại chúng, nhân dân sợ tai họa. Vấn đề là sợ cũng vô ích, sợ thì nó dẫn tới. Phật Bồ Tát giác ngộ rồi, từ trong nguyên nhân mà giải quyết. Bởi vì tạo tác ác nghiệp mới chiêu cảm tới tai họa. Tạo tác thiện nghiệp có phước báo rồi, tự nhiên sẽ không chịu tai họa nữa. Gọi là người phước ở đất phước. Nhiều tai họa như vậy, tức là những khu vực này đều không có phước nữa. Ác nghiệp chiêu cảm tới tai họa. Cho nên phải khiến cho người ta hiểu lý, đoạn ác tu thiện. Đoạn ác tu thiện cách lập cụ thể. Sư phụ thường nói, cắm dựng cái gốc đức hạnh, ba cái gốc. Giáo huấn của đệ tử Quy, cảm ứng thiên, kinh thập thiện nghiệp đạo phải thực hành. Thật ra tất cả các thiện hành không tách rời 10 nghiệp thiện. Không tham, không sân, không si, không nói dối, không hai lời, không thiêu dệt, không nói ác, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Và chúng ta có thể vì hóa giải tai họa, vì chứng hưng Phật Pháp mà thực hành 10 nghiệp thiện. Tâm lượng này rộng lớn, phước lớn. Nếu như chúng ta khi tu 10 nghiệp thiện chỉ nghĩ tới vì chính mình, vì người thân, tâm lượng này nhỏ, phước báo sẽ nhỏ. Lượng lớn, phước mới có thể lớn. Cho nên bây giờ, như thuyết tu hành, y giáo phụng hành, đều phải dùng tâm lượng rộng lớn để thực hành. Gọi là tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Chúng ta tu bằng tâm lượng nhỏ, nghiệp lực này lớn như vậy, không chuyển lại được. Trong kinh Địa Tạng có nói với chúng ta, sức nghiệp rất lớn. Sánh giới tu di, sâu như biển cả, chướng ngại thánh đạo. Nghiệp lực lớn như vậy, tâm lượng chúng ta nhỏ, không chuyển lại được. Phật Bồ Tát, tâm bao thái hư, cho nên họ không gặp tai họa. Phước báo của các ngài lớn. Chúng ta là đồng tu, tu Tịnh Tông. Những lúc đọc kệ hồi hướng đều là tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Đó tức là thỉnh cầu, chúc nguyện tất cả chúng sanh hư không pháp giới đều sanh cực lạc. Tấm lòng này sẽ vô cùng rộng lớn. Và chúng ta từ những giáo huấn này của Nho Gia sẽ biết được cái nghĩa này. Thực sự quả thật là bổn phận của chúng ta. Thấy nghĩa phải dũng cảm làm. Thấy lợi nghĩ đến nghĩa. Nhìn thấy phải nghĩ tới nghĩa, không thể hám lợi, nếu không sẽ không phù hợp với đạo nghĩa. Chúng ta trong thời đại hiện tiền này, thật ra mà nói, tai họa nhiều như vậy, chúng ta vẫn có thể từ trong cuộc sống công việc bình thuận như vậy, lại có thể rất an tâm tu học. Thật ra mà nói, đây là phước báo rất lớn. Hơn nữa, phước báo này cũng là sự tín nhiệm và ủng hộ của đại chúng trong mười phương đối với chúng ta. Cho nên, chúng ta phải cảm tạ ân đức của đại chúng. Càng phải nên tận tâm tận lực hoàn hộ chánh pháp. Và đối mặt với tình hình tai họa ngập tràn hiện nay, người tu đạo như chúng ta cũng phải có sự cảnh giác cao độ. Thường nhớ vô thường sẽ tới. Cho nên bản thân chúng ta có nguy cấp. Nếu như bây giờ vô thường tới rồi, bản thân của chúng ta có chắc chắn là không sợ hãi không? Chắc chắn đầu óc tỉnh táo, biết được chính mình sẽ đi về đâu. Điều này rất là then chốt. Nếu như ngày mai tai họa đã tới rồi, chúng ta có công phu, năng lực như thế này không? Nếu như có thể nghĩ như vậy, thì tai họa sẽ biến thành tăng thượng duyên. Thật ra, con người ở trong thuận cảnh, ở trong phước báo, tính cảnh giác không dễ gì khởi lên được. Ngược lại, khi có những cảm giác nguy cơ này, tính cảnh giác sẽ cao. Người thực sự biết tu hành, cảnh duyên không tốt xấu. Hiện tại cảnh giới này cũng là cảnh giới tốt. Mọi người có cảm giác này không? Những lúc coi xong một số vụ tai họa, một hai ngày đó đặc biệt tinh tấn, có cảm giác vậy không? Qua một tuần lễ sau đó, hình như tính cảnh giác lại thấp xuống. Cho nên tại sao sư phụ nói đoạn phim 2012 đó phải coi thêm mấy lần, thậm chí những lúc dạy đãi thì mở ra mà coi. Ngày mai, nếu như chính là tình hình mà trong bộ phim đó xảy ra, bản thân mình có nắm chắc được không? Cho nên sự nguy cấp của chúng ta ở đâu? Nguy cấp ở chỗ nào nếu như tai họa hiện tiền? Không thể nào không hoảng sợ. Không thể quý trọng cơ hội này mà thoát ly lục đạo, thoát ly thập pháp giới, lại luân hồi vào ba đường ác. Điều này tức là những việc nguy cấp nhất của chúng ta. Cho nên, chỉ nhớ vô thường, đừng nên phóng dật. Không thể nào giải đãi, lười nhác nữa. Phải thời thời giữ gìn thái độ tinh tấn. Được. Đây là lúc chúng ta đối mặt với tai họa. Hung họa bây giờ khá là nhiều, nên có sự nhắc nhở chính mình. Và cái mẫn này là thương xót những tai họa và ác hành này của con người. Và trong sự thương xót này cũng có thể tiến một bước là hỗ trợ hóa giải căn bản tai họa. Điều này tức là đem theo trí huệ để hành đạo nhân ái. Chúng ta có thể thương xót sự hung ác của người khác. Điều này là bao dung, đây là nhân từ. Chứ không phải khởi lên tâm sân hận, tâm chỉ trích. Tiếp theo, câu bên dưới nói rằng lạc nhân chi thiện. Nhìn thấy ác, bao dung, nhìn thấy thiện, có thể tùy hỷ. Thậm chí là học tập theo họ, thành tựu việc tốt của họ. Gọi là quân tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Cho nên lạc nhân chi thiện, cái lạc này, hoan hỷ người khác làm việc tốt, không đố kỵ. Sự đố kỵ này sẽ đọa địa ngục. Tại sao? Đố kỵ chắc chắn sẽ sanh sân hận. Hơn nữa, tâm đố kỵ không trừ. Nếu như làm quan trong triều đình, làm cán bộ trong nhà nước, nhất định sẽ đi hãm hại người khác. Sau khi đố kỵ, chắc chắn sẽ có một số hành vi khá là gian hiểm xuất hiện để chướng ngại một số sự việc rất quan trọng. Rất tốt thì ảnh hưởng không tốt sẽ rất lớn. Cho nên tâm đố kỵ này không tiêu trừ, nghiệp tạo ra sẽ vô cùng lớn. Kể cả nếu như ở trong đạo tràng, ở trong đội ngũ hoằng pháp lợi sinh, chúng ta đố kỵ người có đức có tài, chướng ngại họ, khiến cho sự nghiệp hoằng pháp này gặp phải tổn hại rất lớn. Có thể cơ duyên nghe pháp của đại chúng sẽ bị đánh mất. Cho nên, mặt ảnh hưởng này rất lớn, tội nghiệp tạo ra cũng lớn. Sư phụ đã từng giảng qua phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Tại sao lại giảng bộ kinh này? Một trọng điểm rất quan trọng. Tức là giúp người học Phật như chúng ta chắc chắn phải đem tâm đố kỵ buông xuống. Cho nên, ở trong kinh văn có nhắc tới, tức là có người nhìn thấy hai vị xuất gia, pháp duyên thù thắng, sanh tâm đố kỵ hủy bán họ. Kết quả khiến những người học tập này đánh mất tín tâm. Còn họ đều bị đọa vào địa ngục. Kết quả từ địa ngục thoát ra, còn phải vào đường quỷ, đường súc sanh, sau cùng làm người, vẫn ngu si mê muội. Cho nên không thể trồng nhân ác như vậy. Và tất nhiên giữa các đồng nhân, trong khi nói chuyện với nhau, nếu như nhìn thấy đối phương tâm lượng nhỏ, đang hủy bán, đang đố kỵ người khác, mau mau thiện xảo, nhu hòa, mà khiến cho đối phương rộng mở tâm lượng, có thể nhìn thấy ưu điểm của người khác. Cho nên, không tu lạc nhân chi thiện, không tu tùy hỷ công đức, thì một đời này niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp giới phổ hiền. Tâm niệm của chúng ta hoàn toàn bị trái nghịch với tần số này, thì không thể nào thành tựu được. Từ trong Luận Ngữ, Khổng Tử có nhắc tới quân tử có ba niềm vui. Thích nói điều tốt của người. Thích có nhiều bạn hiền. Thích nghi thức lễ tiết, cho nên thích nói điều tốt của người là việc mà quân tử hoan hỷ nhất. Hơn nữa, trong thời đại này, bản thân người hành thiện cũng không nhiều. Chúng ta có thể đi khẳng định, đi tán thán những người hành thiện. Họ rất được khích lệ. Họ sẽ càng tích cực đi hành thiện. Tiên sinh Liễu Phàm có một đoạn đối với chúng ta cũng là lời nhắc nhở đặc biệt quan trọng. Ngô bối xử mạt thế. Chúng ta ở trong thời kỳ mạt pháp. Vật dĩ kỷ chi thiện nhi hình nhân. Vật dĩ kỷ chi đa năng nhi khốn nhân. Thu liễm tài trí nhược vô nhược hư. Bản thân phải khiêm nhường, thấy người có di trượng khả thủ, tiểu thiện khả lục. Nhìn thấy người khác có ưu điểm, có thiện hành tốt, phiên nhiên xả kỹ nhi tùng chi, hoan hỷ họ, tiếp đó cùng làm theo họ, thành tựu họ. Điều này khá là quan trọng. Như vậy, mới có thể khơi dậy phong khí hành thiện. Cho nên, đệ tử Quy mới nói, khen làm lành, đó là thiện. Người khác biết, càng khích lệ. Cho nên, một người hành thiện, thật ra đều là trong từng cái đưa tay, trong từng cái nhấc chân. Chúng ta tán thán người, tức là hành thiện. Chúng ta hủy bán, hãm hại người tức là đã tạo ác. Chúng ta giúp người một tay là hành thiện, chúng ta đẩy người tức là đã tạo ác. Đều là khác biệt ở giữa một niệm. Tiếp theo, Kinh Văn nói rằng, tiễn nhân chi cấp, cứu nhân chi nguy. Tiếp tế người khác, lúc cấp nạn. Cứu giúp người khác, lúc nguy hiểm. Cái cấp này, thông thường mà nói, ví dụ nói bị bệnh rồi, rất nhiều thuốc thang. Ví dụ có người qua đời, đang cần an táng. Ví dụ nói thiếu nước, thiếu thực phẩm rồi, điều này cũng rất nguy cấp. Điều này đều thuộc về tế nhân chi cấp. Kể cả có người thiếu tiền rất khẩn cấp, trong thời xưa phải trả tiền cho nhà nước mà không trả được, có lúc còn phải bán cả con trai, bán cả con gái cũng có. Thời Tống có một danh tướng tên là Dương Tăng. Lúc đó ông vào kinh dự thi. Trên đường có gặp hai mẹ con nọ. Nhìn vẻ mặt của họ hết sức là đau khổ. Khóc lóc rất đau lòng, liền hỏi tình hình của họ. Kết quả là sắp phải trả tiền cho nhà nước mà không trả được, phải đem con gái mình bán đi. Dương Tăng nói, vậy bà hãy bán con gái cho tôi. Hơn nữa, một điểm rất đáng quý của người xưa. Tức là những lúc hành thiện, còn nghĩ tới việc an ủi đối phương. Còn rất sợ người khác cảm tạ, khen ngợi mình. Xuất phát từ tâm chân thành, cho nên còn nói với hai mẹ con này, tôi là người làm kinh doanh, sẽ thường xuyên lui tới khu vực này. Cho nên, con gái của bà bán cho tôi, sau này còn có thể thường được gặp lại bà, khiến cho bà ấy không lo lắng, khiến bà ấy về mặt tình cảm còn cảm thấy khá là an lòng. 3 ngày sau, tôi tới nhận con gái của bà, liền đem tiền đưa cho bà. 3 ngày sau, không có tới. Sau cùng, hai mẹ con này cảm thấy rất là kinh ngạc đi hỏi thăm. Sau cùng hỏi thăm được nhà trọ mà Dương Tăng đã ở. Kết quả vừa hiểu ra, ông sớm đã đi rồi. Chúng ta coi Dương Tăng, ngay cả để cho người ta đáp tạ, ông cũng cảm thấy, ai da, đây là việc nên làm, không cần thiết. Sau đó, Dương Tăng sau khi đi ứng thí, tam nguyên cập đệ, tức là thi cử nhân, đậu thứ nhất, giải nguyên, thi hội cũng đậu thứ nhất, hội nguyên, thi đình cũng đậu thứ nhất, trạng nguyên. Ông liên tiếp đứng đầu 3 kỳ thi, âm đức vô cùng dày. Thật ra Dương Tăng chính là tăng tử đến chuyển thế, cho nên gọi là tăng. Bởi vì mẹ của ông, hình như khi bà sắp sanh ông thì đã nằm mơ thấy tăng tử tới nhà mình. Tất nhiên đó là do nhà họ có phước dày mới chiêu cảm thánh hiền nhân này tới. Cho nên quý vị đồng nhân, thành gia rồi mà vẫn chưa có con thì phải tu cho tốt. Chiêu cảm thánh hiền nhân tới nhà quý vị. Cứu nhân nguy cấp, chiêu cảm thánh hiền nhân. Giống như trong Điểu Phạm Thư Huấn nói rằng, Phùng Trác Am, Thái Sử Chi Phụ. Cha của ông là Tú Tài. Đang đi trên đường thì nhìn thấy một người bị ngất xỉu. Hơn nữa, trời đang rơi tuyết lớn, chắc chắn sẽ chết cóng. Ông liền vội vàng cởi chiếc áo bông của mình ra để đắp lên thân của người này, đưa về nhà mau chóng cấp cứu. Chúng ta thấy người xưa, tâm nhân nghĩa đó của họ chính là ở ngay trong động tác nhỏ này. Không có nghĩ cho bản thân mình, lập tức liền cởi chiếc áo bông của mình ra, Cho nên buổi tối hôm đó đã mơ thấy thần nói với ông, ngươi cứu một mạng người bằng tâm chí thành. Ta cử Hàn Kỳ làm con trai ngươi. Cho nên Thái sử Phùng Trác An tên Phùng Kỳ. Tiên sinh Hàn Kỳ là một danh tướng thời Tống. Cho nên cứu người trong cơn nguy cấp, công đức này lớn vô cùng. Và nguy là tình hình như thế nào? Thông thường, nguy là chỉ sự nguy hiểm, tánh mạng. Ví dụ nói gặp nạn nước rồi, gặp nạn lửa rồi. Thậm chí là bị người ta mưu hại. Có thể gặp phải họa sát thân rồi. Cái này đều thuộc về nguy. Như chúng ta là đệ tử Phật, hiểu được Phật Pháp, nhìn nguy hiểm. Không chỉ nhìn ở trước mắt, mà còn phải nhìn thấy nguy hiểm trong đời sau của mình và người khác. Nếu như tiếp tục tạo ác như vậy, thì chắc chắn là quả báo ba đường. Nhìn thấy rõ ràng rồi. Tận tâm tận lực, giúp đỡ tất cả mọi người, đại chúng có duyên, nhất là bạn bè quyến thuộc của chính mình, có thể chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, nếu không họ thật là quá nguy hiểm. Rớt vào ba đường ác đều là dạng kiếp khó ra. Và sự nguy cấp này, rất có thể chúng ta không giúp đỡ. Sinh mạng không còn nữa. Cả nhà của họ có thể đều nuối tiếc cả đời. Có một người vừa phát hiện ra ở nơi xa xa kia có thuyền của một người bị lật. Người đó đã đang chìm chìm nổi nổi ở trên biển rồi. Ông liền mau gọi thuyền cá đi cứu. Kết quả thuyền cá không chịu. Ông lập tức liền lấy ra mấy chục lượng bạc bảo họ đi cứu. Kết quả vừa cứu được người đó đem vào nhìn lại chính là con trai ông. Quý vị coi thiện tâm này đã quá giải kiếp nạn của con trai chính mình. Kể cả đã từng nói qua với mọi người. Huy thương Dương Chí Nhân. Nhìn thấy một người phụ nữ ẵm một em bé đi nhảy sông tự sát. Ông liền cứu cô lên lại, thì ra không có tiền. Bởi vì nợ người ta rất nhiều tiền đi bán một con heo, kết quả lại nhận về là bạc giả. Mọi người còn có nhớ câu chuyện này không? Âm đức này rất là dày rồi, cứu người lúc nguy cấp. Kết quả vốn dĩ ông là số đoạn mệnh. Sau cùng, tích được phước dày như vậy, người phụ nữ đó cùng chồng của cô nửa đêm đi tìm ông. Ông đứng lên mở cửa, bức tường đó liền ngã xuống, đè tan nát cái giường của ông. Ông thoát được một kiếp. Vì sao? Hình như sống tới 96 tuổi, sinh được 11 người con trai. Thay đổi vận mệnh phải tận tâm, tận lực, hành đạo nhân nghĩa. Được, sáng nay nói với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường.
Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.